thương thương nhớ, chỉ tội lòng nhau một ước thề. Một chiếc thuyền nan một mái chèo, phải hiểu như thế nào câu thơ đó? Bởi cái đạo của ơn trên được sanh ra là bởi vì vì cái đời sống này mà mới có cái đạo. Chúng sanh thì bá nhân bá tánh, bởi vậy cho nên cái đạo ở trên, nếu trong đời sống này có 84.000 cái khổ thì nó sẽ có 84.000 cái pháp môn để mà đối phó lại với cái khổ đó. Bởi vậy cho nên chúng ta ngày hôm nay mang được cái thân người nó đã là khó rồi, thì cái hình ảnh cái con người của chúng ta đối với cái pháp cũng như là một cái chiếc thuyền nan với lại một mái chèo. Thật là không phải lý khi mà chúng ta đứng ở một cái giáo phái này chúng ta chê trách một cái giáo phái khác, hoặc là một cái người giáo phái khác chê trách lại cái giáo phái của ta. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó không phải là cái mục đích của chúng ta đi tìm đến trong cái đạo pháp này. Cũng như hai người đứng nhau để mà bàn luận nhau rằng cái thuyền của tôi đẹp và cái thuyền của anh xấu, cái thuyền của tôi vẽ màu sáng sủa còn cái thuyền của anh nó không có được đẹp đẽ về cái màu sắc. Bởi vì sao? Bởi vì cái thuyền đẹp hay xấu nó không có nhắm trong cái mục đích là đạt được đến bờ bên kia của sự giác ngộ. Bởi vậy cho nên khi một người nào đến với chúng ta nói rằng cái đạo của anh là cái tà đạo, chúng ta cũng không nên vì vậy mà phẫn nộ, mà khởi nên cái tâm sân hận. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy nó sẽ có hại cho chúng ta. Mà chúng ta phải tự hỏi rằng, dạ thưa bạn, bạn thấy những gì và bạn dựa trên những cái tiêu chuẩn nào bạn nói rằng cái giáo pháp này của tôi nó là tà đạo? Sau khi nghe người bạn kia giải thích rằng cái giáo phái của anh là tà đạo ở chỗ này và giáo phái của anh là tà đạo ở chỗ kia, thì bởi vậy nên chúng ta phải bình tĩnh mà nói rằng, theo sự hiểu biết của tôi với cái trình độ tu tập của tôi, những điểm này anh nói nó không phải là đúng, những điểm này anh nói nó phải là sai. Nếu mà chúng ta không đủ sức trình độ để thuyết phục người đó thì chúng ta phải dùng lời nói ôn tồn mà nói rằng, bởi vì trình độ tu tập của tôi chưa đủ sức để thuyết phục anh, xin anh cho tôi trở về tu tập tiếp. Nếu một ngày nào với một cái thời gian tu tập mà tôi thấy lời nói của anh là chánh đáng, tôi xin từ bỏ cái giáo pháp này để đến thọ giáo anh. Và nếu một ngày nào mà với một cái thời gian tu tập đầy đủ, tôi thấy rằng cái giáo pháp này nó là không đúng như anh nói, tôi sẽ trở lại tìm anh để mà cắt nghĩa cho anh những cái sự sai kiến mà anh đã thấy. Cũng vậy, nếu một kẻ nào mà đến nói với chúng ta rằng, này bạn, quả thật rằng cái giáo phái này của bạn là chánh pháp, cái giáo phái này của bạn là đưa đến sự giác ngộ, đưa đến một cái sự giải thoát hoàn toàn, chúng ta đừng có gì hân hoan hoan hỷ mà nó có hại cho chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiếng nói nó cũng chỉ là hương thơm, hãy để cho nó thoảng mà ra đi. Chúng ta phải hỏi rằng, vì bạn thấy ở chỗ nào, bạn dựa trên cái tiêu chuẩn nào mà bạn nói rằng cái giáo phái của chúng tôi là chánh pháp, là đưa đến sự giải thoát. Sau khi nghe bạn đạo đó giải thích, chúng ta mới thấy rằng, tôi ước nguyện rằng những điều mà bạn nói nó sẽ làm phấn khởi cho trên cái con đường tu tập của tôi. Và tôi nguyện rằng sau khi nghe được bạn nói như vậy, tôi cố gắng tôi tu tập lên để mà cho nó trọn vẹn cái đạo hạnh ở trong cái giáo phái này. Thì như vậy chúng ta sống ở trong một cái mực quân bình, không sân hận và không có ham muốn, và chúng ta cảm hóa được cái người đối thoại với chúng ta. Thân thể của chúng ta cũng được coi như đây là một cái chiếc thuyền nan, và cái giáo phái được coi như là cái mái chèo. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thế gian này có 84.000 cái giáo phái mà chúng ta chỉ sử dụng có một mà thôi. Cũng vậy, thí dụ như một cái vị trưởng giả có người con giàu rất nhiều, nhưng mà người con thọ hưởng được của cha mẹ chỉ có một bữa ăn chừng đó thôi, mà nó không thể nào mà trong một giây phút mà nó ăn hết của cải của cha mẹ nó để mà nó trọn vẹn cái sự hưởng thụ đó. Thì cũng vậy, ơn trên đã ban xuống 84.000 cái giáo phái để mà đưa đến sự giải thoát, nhưng mà chúng ta ngày hôm nay chỉ thọ hưởng được có cái phái vô vi là trụ trong thanh điển mà thôi. Tại sao chỉ dùng có một mái chèo? Lấy thí dụ như ông Tám, cái sự hiểu biết của ông Tám rất nhiều. Thế nào là ông Tám hiểu biết rất nhiều mà chỉ cho chúng ta rất ít? Ở cái chỗ ông Tám biết hữu vi và ông Tám biết vô vi, ông Tám biết phàm thân và ông Tám biết pháp thân, ông Tám biết được thanh điển và trược điển, Ông Tám biết được cái con đường đưa đến sự sử dụng thanh điển đó, và ông Tám biết được nơi trú ngụ của thanh điển đó. Nhưng mà ông Tám không chỉ cho chúng ta nhiều, chỉ cho chúng ta có một cái pháp căn bản và đơn giản, đó là gì? Soi hồn, pháp linh, pháp luân và chú tâm trên đỉnh đầu. Là sao? Chỉ cho chúng ta một mái chèo thôi. Ông Tám không dội chỉ pháp thân mà chỉ phàm thân mà thôi. Không dội chỉ cái sự di diệu của cái thanh điển mà chỉ cho chúng ta cái con đường dẫn dắt đến cái thanh điển đó. Bởi vậy cho nên chúng ta phải hiểu vì sao mà biết nhiều mà không có chỉ nhiều. Là bởi vì sao? Là những cái gì mà ông Tám không chỉ là những cái đó nó không có đưa đến sự giải thoát. Những cái gì mà ông Tám không nói là bởi vì những cái đó không có ích lợi trên cái con đường tu tập của chúng ta. Con đường thiên cảnh ắt treo leo. Phải hiểu thế nào là thiên cảnh. Thiên cảnh nơi đây là cái nơi trú xứ của chúng ta. Thiên cảnh là cái nơi Phật cảnh. Nó là cái sự diệu dụng và nó là đất của thanh điển. Thiên cảnh còn phải hiểu rằng chúng ta, mục đích của chúng ta là đi trụ về trong cái thanh điển, sống trong cái thanh điển và trở thành cái thanh điển. Đó là cái con đường thiên cảnh. Nhưng mà không phải là nó dễ dàng để mà nó đạt được đến một cái đạo đó. Bởi vì cái tu như ông Tám nói không phải là một cái món quà, nó không phải là một cái trò chơi. Bây giờ chúng ta là đời đạo song tu, thì chúng ta phải lấy cái đời để mà suy gẫm về cái đạo. Lấy thí dụ như bây giờ các bạn đạo ở đây đã đến một cái tầng tuổi này rồi, sự nghiệp cũng đã có rồi, con cái nó cũng đã có rồi. Những cái gì mà các bạn mà đạt được ngày hôm nay đó, không phải là vì bạn đi cướp giật của người ta mà bạn có, hoặc là tự nhiên một buổi sáng nào vậy bạn bừng mở mắt vậy mà của cải trên trời nó rớt xuống cho bạn. Bạn cũng phải là học hành, bạn cũng phải là trầy di tróc giải, bạn cũng phải là đổ mồ hôi xót con mắt để rồi bạn ngày hôm nay các bạn có được một sự nghiệp như vậy. Như chúng ta đưa tầm mắt ra nhìn, thấy ông Tám ngày hôm nay được thanh tịnh, thấy ông Tám được trụ vô trong điển và thấy ông Tám được chuyển qua mọi ngũ hành. Nhưng mà chúng ta mới thấy có phân nửa. Bởi vì sao? Phải như thế nào mới gọi là thấy trọn vẹn cái công trình của ông Tám? Phải nghĩ đến ngày mà ông mà ngồi bị mũi mồng nó chích cắn, ngày mà ông ngồi tu mà ông bị người ta chửi lên chửi xuống, ngày mà ông tu mà trong bụng ông không có còn một cái hộp cơm nào để ông ăn. Thì như vậy chúng ta mới hiểu rõ được trọn vẹn cái sự việc của tu tập. Cũng vậy, cái con đường thương cảnh đó, trụ vô trong trú xứ của thanh điển, đó là cái mục đích tối hậu của chúng ta. Nhưng mà cái con đường đi đến cái sự thành công đó, nó phải là đổ mồ hôi và xót con mắt. Để rồi đây các bạn sẽ thấy rằng trên cái con đường thiền định này, các bạn sẽ gặp ma quỷ rất nhiều. Thế nào là ma quỷ rất nhiều? Sự mỏi cẳng, sự tham dục nó sẽ nổi dậy, cái luyến ái nó sẽ nổi dậy, cái sân hận nó cũng sẽ nổi dậy, rồi cái lười biếng nó cũng sẽ nổi dậy. Sau khi mà vượt qua hết rồi, còn một chặng ma cuối cùng nữa là các bạn sẽ tự, sau khi dằn tâm thiền định được một chút rồi, các bạn sẽ thấy cảnh này cảnh kia. Và cái con ma quan trọng nhất mà nó sẽ hại mình nhất là lúc bấy giờ thiền giả sẽ thấy trên không có trời Phật mà xem thường chúng sanh ở dưới này. Kẻ nào mà không biết khéo sử dụng cái pháp này cho nó thần thục là kẻ đó sẽ không được đạt được đến cái bờ an lạc của hạnh phúc. Cũng vậy, một chúng sanh khác nó không có được cái pháp này, nó đứng bên kia bờ mà nó đau khổ mà nó khóc ròng, cái đó không nói đi. Còn kẻ nào có thuyền có mái chèo mà không biết khéo sử dụng sẽ chết tức tử ở giữa dòng sông mà không qua kịp bên kia bờ sông. Bởi vì cho nên ngày hôm nay chúng ta nắm được cái pháp này rồi, chúng ta phải khéo thuần thục cái pháp để chi? Để rằng để đạt được đến cái bờ an lạc mà không có nguy hiểm. Bởi vì sao? Cái chuyện đời này, cái nguy hiểm, cái quả phước này nó đến cho kẻ vô trí chứ nó không có đến cho người có trí. Bởi vì chúng ta phải dùng quan sát cái hiện tượng trong cái đời sống này để mà cái đạo của mình cho nó được dễ dãi. Bên này bên đó thương thương nhớ, cái tình thương mà trời Phật rủ xuống cho chúng sanh đó, cũng như mà cha mẹ mà có một cái đứa con một thương rất là nhiều, đứng bên kia bờ hạnh phúc, đứng ở trên bên kia bờ an ổn rồi, nhìn thấy chúng sanh bên đây rất là tội nghiệp, con mình nó đã bỏ ta, nó ra đi tự bao nhiêu lâu rồi, giờ này nó cũng không còn nhớ đến ta nữa. Bởi vậy cho nên ơn trên bao nhiêu lần đã đau khổ, đã thống thiết. Bởi vì sao? Bởi vì thương xót con mình nó trở nhỏ dại, giờ này nó lăn lộn bên kia bờ mà nó không có biết đường về. Bên đây bờ nhớ thương về bên kia, đứa nhỏ dại nó không có biết trời Phật là gì, nó chửi trời chửi Phật, thì cái đó nó đã u minh, nó đã đáng rồi. Còn đứa trưởng thành đã biết được trời Phật rồi, nhưng mà cái lối mòn xưa cũ nó đã khép kín rồi, con đường trở về nó không còn tìm ra được. Bởi vậy nó thương cha nhớ mẹ, nhưng mà nó không biết đường về. Chúng ta là một trong những hàng người đó. Bây giờ chúng ta cũng phát tâm nghĩ về đến trời Phật, nhưng mà chúng ta chưa có đủ cái dũng chí để mà tìm được cái con đường về. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy được cái pháp này rồi, lòng thương nhớ trời Phật ở bên kia bờ an lạc, trời Phật ơn trên cũng thương nhớ chúng ta ở bên kia bờ. Bởi vậy cho nên bên này bên đó thương thương nhớ. Khi mà chúng ta thương nhớ như vậy rồi thì chúng ta mới là chỉ tội lòng nhau một ước thề. Là sao? Ơn trên chỉ thỏa mãn cái tấm lòng đại bi của mình khi nào mà con nó biết nghĩ rằng nó muốn trở về. Cái tình thương của trời Phật đối với chúng sanh cũng như mà mẹ nhớ con, nhưng mà con chỉ khởi nên cái tâm ước nguyện rằng con muốn gặp mẹ, thì lúc bây giờ mẹ với con mới có cơ hội gặp nhau. Vì vậy chúng ta phải khởi nguyện lên là chúng ta muốn về. Khi mà chúng ta muốn về rồi là ơn trên đã bằng lòng rồi, đã mãn nguyện rồi, thì sớm muộn gì sẽ gửi các chư vị Bồ Tát xuống đây để mà dẫn dắt chúng ta trở về với cái con đường lối cũ. Một cái thí dụ như một đứa trẻ bây giờ nó đang chơi trên cát với những đồ chơi rồi, chiều đã xuống rồi, mưa giông bão nó đã sắp tới rồi, đến khi mà tiếng cha mẹ nó kêu về rồi đó, thì nó sẽ đứng dậy nó đạp đổ tất cả những cái căn nhà cát, tòa lầu đài cát này để mà nó sớm trở về với cha mẹ. Chúng ta cũng vậy, đã tự muôn thở xa xôi rồi, chúng ta đã đi trên cái con đường sanh tử luân hồi, đói khát nó cũng đã nhiều rồi, lạnh buốt nó cũng đã nhiều rồi, cái ánh lửa ấm của gia đình chúng ta đã thiếu thốn tự muôn bao nhiêu lâu rồi. Chúng ta đã đổ máu trên cái con đường sanh tử luân hồi này, nếu mà gom trở lại cái suối máu kia nó còn hơn cái suối ở đây, suối nước chảy. Cái xương của chúng ta đã bỏ trên cái con đường luân hồi này, nếu mà chúng ta gom trở lại đó, nó còn cao hơn cái núi Hy Mã Lạp Sơn nữa. Thôi đã quá đủ rồi cái con đường đó, hãy từ bỏ nó đi, hãy trở về với cái mái nhà xưa, trở về cái cảnh thanh bình xưa cũ mà nơi đó có cha mẹ, có anh em đang chờ chúng ta bên cái nồi cơm nóng, bên tô canh nóng, và nơi đó nó có lửa ấm của tình thương, nó sưởi ấm của chúng ta. Cảm ơn các bạn.
Có hai một ánh sáng trước rất rực rỡ, tôi cố tôi nhìn theo đây, tôi nói đây có phải là ánh sáng ông Tám cho con thấy không? Cho tôi một ánh sáng nữa, vơi ra xong thôi. Là sáng. Và điều thứ hai nữa, bây giờ trong khi tôi đi soi hộp thì tôi không nghe một tiếng gì động nữa, không có. Hôm trước tôi để tay vào cái thì tôi bảo sao như sớm như xét trong đầu, bây giờ thì im lặng không thấy gì, chỉ thỉnh thoảng thấy có cái tiếng rất xa, có cái tiếng rất xa, con vẳng tiếng thanh nhàn lắm, còn không có ồ nữa. Và nhiều lúc đó thì cứ kéo đi lên này, suốt từ đây kéo nhức lắm, nhức thì tôi cũng lại theo nhờ ông ta tự mình không tưởng những cái nhức ấy nữa đi, chứ bây giờ nhức đầu thì đi đun thuốc uống hay làm gì thì tự nhiên thấy vậy đó. Mà bên này cũng thế à, cũng có lúc nó kéo tinh lên từ đây, tôi cũng khỏe mà không uống thuốc, không uống gì thì tự nhiên nó cũng hết rồi đó. Hồi ấy cái hiện trường tôi mới thấy đó, thì hôm nay ông Tám lại cho tôi được biết đó. Và hai cái ánh sáng thiệt là sáng.
Y la
Theo tôi dựa vào trong cái trí huệ của tôi mà tôi nói như vậy, là bởi vì khi mà tôi thấy được rằng ông Tám có những điều đó thì tôi thấy bằng với cái trí huệ của tôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ các bạn hỏi rằng vậy chứ chỉ được cái đó không, thì tôi không chỉ được. Có thí dụ hay không, bằng chứng được không, thì tôi không có bằng chứng được. Bởi vì sự thật ra cái chuyện vô vi đó, mà lấy cái hữu vi mà chứng minh nó không có được. Nhưng mà tôi thấy bằng với một cái huệ của tôi mà tôi thấy như vậy.
Thế trong đời anh Tài, từ trước giờ anh Tài có thấy ai như vậy chứ?
Dạ, phải kể rằng trong cái đời của tôi, từ ngày mà tôi ngộ đạo đến giờ, thì tôi thấy rằng ông Tám là lần đầu tiên tôi được gặp. Và ông Tám là người mà các bạn biết, thành thử ra nó mới có câu chuyện. Chứ những người khác như các vị tu khác thì tôi chưa có được dịp gặp gỡ, thành thử ra tôi không có biết được.
Cảm ơn thầy. Theo tôi thì tôi nghĩ nếu chỉ có những người tu thiền theo cái phương môn phái giáo mình á, mới có thể tự nguyện làm hành. Chứ còn ở mấy ông cha, mấy ông sư tu theo Thiên Chúa giáo, có ai mà tự tự nguyện ngũ hành như bên mình?
Dạ, bởi vì theo chỗ tôi biết, nếu mà trên cái cõi trên đó thì không còn có cái phân biệt là ông cha hay ông thầy nữa. Thành thử ra khi tôi cũng biết có rất nhiều người xuống đây, nhưng mà tới hồi mà nhớ trở lại thì không biết là ông là ông cha hay là ông thầy. Nhưng mà theo chỗ tôi đọc sách đó, thì tôi được biết là bên Thiên Chúa đó cũng có những cái giáo phái mà họ tu tập thiền định, như tu dòng kính này. Rồi trong cái nguyện cầu mà đối với cha Chúa Jesus cũng là một cái hình thức thiền định. Và có, tôi có đọc một cái cuốn sách là Le Petit Jean của Madame Marguerite ở bên Benzic hay gì đó, thì khi trong khi mà bà thiền định, bà cầu nguyện đó, là bà trực tiếp nói chuyện với Chúa đó. Thì những đối với tôi đó, thì những chuyện đó nó không có gì gọi là ngạc nhiên, và tôi chấp nhận những điều đó. Nhưng mà bây giờ thử hỏi dựa trên cái tiêu chuẩn nào để mà tin cái đó thì không thể cắt nghĩa được. Thưa anh Thích,
Tôi ước nguyện rằng những lời khen của anh không có làm cho tôi phải sanh cái tánh tự mãn, bởi vì những cái điều mà anh vừa nói thì tôi rất lấy làm sung sướng, và tôi ước nguyện rằng những lời nói nó sẽ ra đi rất sớm trong cái thâm tâm của tôi, để mà cho tôi được an nhiên tự tại. Thì cái con đường tu tập của tôi và cái sự ngộ đạo của tôi đã có dịp, một cái dịp để mà nói chuyện lại với các bạn ở đây. Thành thử ra tôi xin miễn nói cái câu chuyện đó. Nhưng mà tôi sẽ, nếu các bạn đi tùy hỷ thì sẽ cho anh Thích mượn hai cái cuộn băng của tôi. Thì lúc bây giờ anh sẽ nghe lời cái con đường ngộ đạo của tôi như thế nào. Nhưng mà có một cái là tôi có thể tóm tắt là tôi ngộ đạo năm 18 tuổi, và không có ai là thầy của tôi hết, mà tất cả mọi pháp trên thế gian này đều là thầy của tôi hết. Bởi vì một cái nhân duyên tiền kiếp đã tu tập dày công ở trong cái cõi quá khứ rồi. Thành thử ra ngày hôm nay tôi đến đây chỉ là để mà dự thi để mà được ngộ đạo thôi, chứ không phải là cái sự tu tập của tôi là nhờ một cái bậc chân tu gì ở trên tại thế này mà dẫn dắt. Và tôi ngộ đạo được là nhờ trong cái câu thơ ở trong cái kinh Lăng Nghiêm, khi mà Đức Phật nói đến một cái bài kệ, nói rằng dùng cái vô vi kia để chỉ cho chúng sanh thấy rằng cái hữu vi này nó là giả tạo. Nhưng mà lên đến một tầng nữa, tạm dùng cái tiếng vô vi, bởi vì nó có hữu vi, vì có đối đãi hữu vi và vô vi, thành thử ra cái vô vi kia nó cũng là không có thật luôn. Thì khi mà tôi nghe đến bài kệ đó, tôi đã ngộ được. Và chi tiết thì tôi xin hứa với anh là tôi sẽ ráng thu xếp với các bạn đây để cho anh mượn lại đường hai cái cuộn băng mà bữa nói chuyện tôi, thì anh sẽ hiểu nhiều hơn cái cuộc đường ngộ đạo của tôi.
Thấy tánh thành Phật.
Dạ, dạ. Thế nào gọi là thấy tánh thành Phật? Bởi vì sự thật ra chúng ta với Phật nó không khác. Tánh của chúng sanh và tánh của Phật nó là một chứ không hai. Cái người ngộ đạo với người chưa đạo ngộ đó nó là một. Thành thử ra khi mà chúng ta xét trở về cái tánh của mọi pháp thì chúng sanh với Phật nó không có khác nhau. Nhưng mà bởi vì do cái đối đãi và do cái vọng động mà nó sanh ra làm chúng sanh. Hễ mà có chúng sanh thì phải có Phật. Chứ nếu một ngày nào mà cái tiếng chúng sanh nó không còn nữa thì lúc bấy giờ cái cõi Niết Bàn và cái chữ Phật nó cũng sụp đổ luôn. Bởi vì cùng tận của mọi pháp đó, nó là hư vô. Bởi vậy cho nên ông Tám nói rằng cái cõi trên kia đó vô danh mà đạt pháp. Nó không có tên. Mình ở dưới này mình nói Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Hắc Bì, Phật Tổ, Phật A Di Đà, đủ thứ Phật hết á. Là bởi vì sao? Là bởi vì tâm tánh của chúng sanh nó khác biệt nhau mà nó mới sanh ra cái tên nó vậy. Chứ đến khi mà trở về đến cái chỗ mà hư không vô cùng tận, không thể bàn luận được rồi, thì đâu có còn gì mà Phật với chúng sanh nữa. Nói rằng thấy tánh thành Phật là để chỉ rõ rằng chính cái bản chân tâm của chúng ta là Phật. Chúng ta là một vị Phật. Nhưng mà bởi vì do đối đãi vọng động mà chúng ta thành làm chúng sanh. Còn Phật là đã an trụ được trong cái thanh tịnh rồi, bởi vậy cho nên thành Phật. Vì vậy nên ngày xưa Đức Phật có nói cái câu rằng Như Lai là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Cũng vậy ông Tám nói rằng chúng ta là Thượng Đế, chúng ta phải trở lại với cái vai trò Thượng Đế. Bởi vì sao? Bởi vì ngày nào còn đối đãi, ngày nào còn vọng động, ngày nào còn sống trong trược điển là ngày đó còn cha với con, còn có ngôi và thứ. Còn ngày nào mà chúng ta đã trụ trong cái thanh điển rồi đó thì đến một tên cũng không còn nữa. Tại sao phải dùng cái chữ thanh điển? Là bởi vì nó còn trược điển. Đến một khi mà chúng ta đã ngộ được đạo và chúng ta đã trụ trong cái điển lành rồi, cái điển quang rồi, lúc bây giờ còn phân biệt được rằng thanh điển hay trược điển nữa không? cũng cùng là như vậy. Một cái nước này, nước sông hồ, nước bờ ao, nước của trên núi chảy xuống, nước ở trong nhà chảy ra, nước ở đường cống chảy ra, nhưng mà khi mà nó đã hòa tan trong cái biển đại dương rồi thì không thể nào mà chia chẽ ra được, rằng nói rằng cái phần nước này là phần nước từ sông hồ nó đến, phần nước này là phần nước từ cái rạch ngòi nó đến. Thấy tánh thành Phật là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tự khinh bỉ chúng ta, chúng ta tự quên cái con người Phật của chúng ta. Cái giáo pháp mà chúng ta đang thực hành ở đây đó là gì? Là đi tìm trở về cái con người của chúng ta, đi tìm trở về cái hình ảnh xưa cũ mà chúng ta đã quên rồi, trở lại cái con đường xưa cũ. Để rồi chúng ta thấy rằng một ngày nào các bạn tu rồi, các bạn thấy rằng các bạn không đạt được cái gì hết rồi. Bởi vì có cái gì đâu mà đạt, các bạn đã có hết rồi. Các bạn đã có hư vô, các bạn là vô cùng tận, các bạn là thượng đế, các bạn là chủ tể mọi pháp hết. Vậy thì các bạn còn cái gì nữa mà đạt được? Không có đạt được cái gì hết á, chỉ là khám phá những cái gì mà chúng ta có. Cũng vậy, dùng cái pháp điển này để mà nhìn thấy rằng cái thật thân của mình nó là Tây Phương Cực Lạc. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để sanh về Tây Phương. Chúng ta hiện đây ở Bắc Phương, chúng ta được sanh về Tây Phương. Chúng ta ở Đông Phương, chúng ta được sanh về Tây Phương. Chúng ta ở Nam Phương, được sanh về Tây Phương. Thử hỏi một chúng sanh ở Tây Phương nó sanh về đâu? Bởi vậy cho nên khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sao? Để khơi động là cái trí sáng của chúng ta, để mà trở về với cái cảnh Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta đã có hiện tại ở đây. Tây Phương Cực Lạc là đây, là cái thân xác này đây, là cái pháp thân này đây, nó là Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật là gì? Là chúng ta đây, là điển quang ở đây. Khi mà đã trụ vô trong điển quang rồi thì không có A Di Đà Phật, không có Thích Ca Mâu Ni Phật, không có Hắc Bì Phật Tổ nữa. Giả danh mà nó đạt pháp là vì sao? Sử dụng câu đó để cho chúng sanh, chúng sanh nó muốn cái gì, nó nghĩ tưởng cái gì, ơn trên biết, biết rằng chúng sanh này nó nghĩ cái gì, nó hiểu cái gì và dùng pháp gì để mà cho nó giác ngộ. Bởi vậy cho nên ở chặng giữa, Phật Thích Ca Mâu Ni dùng cái tiếng gọi là Phật Đăng Nhiên, nhưng mà ổng cũng là một. Phật Thích Ca Mâu Ni là gì? Ổng là tuồng hát, gánh hát, bầu hát, thằng kéo màn, thằng đóng cửa, gì cũng là ổng hết. Bởi vậy nên tại sao mà nói trước trên thiên tiên thì hát bị Phật Tổ, mà dưới trung thiên thì Thích Ca Mâu Ni? Mà tại sao Thích Ca Mâu Ni, nếu mà hiểu theo lẽ thường tình á, tôi là Thích Ca Mâu Ni thì tôi phải giảng đạo cho chúng sanh nó về cõi Ta Bà đặng mà nó phục tùng tôi chứ, tại sao mà Thích Ca Mâu Ni lại dùng kinh A Di Đà để mà cho sanh ra Tây Phương Cực Lạc ở với A Di Đà Phật? Phải đặt câu hỏi. Không có lý. Nếu mà dùng cái trí phàm không có lý, tôi là Thích Ca Mâu Ni tôi phải dụ mấy chúng sanh về với Thích Ca Mâu Ni chứ, tôi có dạy gì đâu mà tôi giảng kinh A Di Đà đặng về với Tây Phương A Di Đà Phật chứ. Thành thử ra cái kinh A Di Đà là để chi? Để mà trở về với cái Tây Phương của mình này, cái pháp thân này là Tây Phương Cực Lạc này. A Di Đà Phật là cái trí sáng của mình này, này. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật là vị đạo sư để mà chỉ dẫn cái con đường đạt được đến cái Tây Phương Cực Lạc. Khi mà chúng ta hiểu như vậy thì mới gọi là hiểu một cách chân chánh, và chúng ta mới tu tập được một cách chân chánh trong cái đạo, cái chánh pháp. Bởi đừng, các bạn đừng có tự khinh mình, đừng có tự cho rằng mình là yếu hèn. Phải nghĩ rằng mình đây là Phật đây nè, mình đây là Thượng Đế đây nè. Tất cả những cái gì mà Thượng Đế có là mình có. Nhưng mà vì do vô minh vọng động, vì do cái mù quáng mà mình đã từ bỏ đi cái ngôi kia mà để mà mình sống cái đời mà nó lầm than ở trong cái kiếp luân hồi này. Đây là cái giờ phút mà phải chấm dứt cái sự khinh miệt với thân thể của mình. Đây là cái giờ phút không còn là trà đạp cái nhân phẩm mình xuống dưới cái bùn nhơ nữa. Phải trở về với cái ngôi vị Thượng Đế, phải trở về với ngôi vị của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì sao? Mình với ổng là không hai. Chính vì vậy cho nên cái câu mà thấy tánh thành Phật là vậy. Thì chẳng thỏa mãn.
Tôi tán đồng với cái sự giải thích của anh Tài.
Dạ.
Nhưng mà một mặt khác tôi nghĩ cũng có thể hiểu cái kiểu tánh nó là cái bản chất của mình là tứ đại hay không,
yeah.
là ngũ uẩn hay không,
yeah.
Là
ta mình hiểu được là cái sắc thân này là do cái tứ đại mà hợp thành, do ngũ uẩn hợp thành.
Dạ.
Thì rốt cuộc nó cũng không có thành là cái gì hết.
Dạ.
Thì đó là mình thành Phật.
Dạ. Dạ.
Mình hiểu được cái này theo cái hướng này.
Dạ đúng như vậy, đúng như vậy. Những cái gì mà chị nghĩ đó là nó đúng trong cái chiều hướng đúng. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có thật. Cái tánh của mình nó không có thật. Nó là tứ đại giai không. Nó rốt ráo rồi nó không có là cái gì nữa.
Cái chữ tánh này là chữ tính táo.
Tánh này là la vraie nature. La vraie nature. Dạ tương đồng. Tương đồng là sao? Là bởi vì khi mà Quán Thế Âm Bồ Tát, cái con đường ngộ đạo ổng là như thế này. Khi mà ổng khởi ra cái tánh nghe, ổng không có chạy theo cái thinh trần. Như mình nghe cái tiếng nói đó, hễ mà tiếng đẹp đó thì mình khoái cái lòng của mình. Còn ai mà chửi mình đó, mình vì cái tiếng đó mà mình giận. Thành ra mình chạy theo cái tánh đó. Nhưng mà bây giờ nếu mình theo cái con đường của Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ, tức là sao? Khi mà cái tiếng nó khởi ra rồi lắng nghe cái tánh của mình, tức là khi mà mình nghe cái tiếng mình nói rằng à, đây là cái tiếng nặng, nhưng mà cái tánh của mình nó không có nặng. Khi mà mình nghe cái tiếng ngọt, mình biết rằng đây cái tiếng này nó ngọt, nhưng mà cái tánh của mình nó không có ngọt. Đó, thành thử ra khi mà ổng xa lìa cái trần và cái ta thức rồi đó, thì nó đâu có còn cái chạy rong ruổi nữa. Ổng đã định tâm vô trong cái nghe trở lại cái tánh của mình. Lên đến một tầng nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát ổng mới ngồi ổng nghe lỡ cái tánh mình nói rằng bây giờ khi mà mình ngồi mà mình phân tách như vậy đó, thì nó có cái tánh biết. Đó, cái tánh biết này, cái tánh nghe của mình á, là vì do cái vô minh vọng động mà nó sanh ra. Các bạn thấy rằng đây là con mắt, đây là cái sắc. Giữa con mắt và cái sắc nó sanh ra cái phần nhãn thức là cái thấy. Đây là cái lỗ tai, đây là cái tiếng. Giữa cái tiếng và cái lỗ tai nó sanh ra cái nghe. Đây là cái lưỡi, đây là cái vị. Giữa cái lưỡi và cái vị nó sanh ra cái nếm. Đây là cái lỗ mũi, đây là cái mùi. Giữa cái mũi và cái mùi nó sanh ra cái ngửi. Đây là cái thân và đây là mọi pháp. Giữa cái thân này và mọi pháp nó sanh ra cái sự xúc chạm. Nhưng mà nói cùng cho tận cùng nó cũng chỉ là thuần một cảm giác mà thôi. Nó đâu có chia năm xẻ bảy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh mà vô minh vọng động là bị vì cái đồ mà tam đồ lục đạo này nó chia sẻ cái tâm của mình. À, mắt tai mũi lưỡi thân ý nó là căn, sắc thanh hương vị xuất pháp nó là trần, rồi lúc bây giờ nó mới sanh ra lục thức là lục căn lục trần. Đó thì có phải là nó chia năm xẻ bảy cái tâm của mình hay không? Nhưng mà thường trở lại là một cảm giác thôi. Các bạn có thể hiểu, lấy thí dụ như đây là điển, nhưng mà các bạn có cái máy hát, các bạn có cái frigidaire, các bạn có cái radio, thì khi mà điển nó chạy vô trong mỗi thứ đó, thì lúc bây giờ điển nó sẽ sanh ra, nó có một cái tên khác. Đây là điển máy hát, đây là điển máy lạnh, đây là điển bóng đèn, đây là điển cái radio. Lúc bây giờ nó chia năm xẻ bảy vì có sự khác biệt của cái vật chất. Cái tâm của mình cũng vậy. Sự thật ra nó thần có một cảm giác mà thôi. Nhưng mà bởi vì có các căn này, thành ra nó sanh ra nghe biết thấy. Bởi vậy cho nên khi mà cái gì mà nó có sanh, nó phải có diệt. Nó nằm vô trong cái phần vật chất, nó là vọng động, nó không thuộc của mình. Đó. Rồi ông càng tăng lên đến cuối cùng của cái sự ngộ đạo, ông nói rồi. Nói tóm lại là cái mà mình biết được đó, cái đó nó vượt ra ngoài lời nói, nó vượt ra ngoài cái lý luận. Làm sao chỉ được? Bởi vì nó tất cả đều là hư không. Đến một cái độ mà không còn dùng lời nói để nói nữa đó, thì nói nó là gì? Nó là không. Cũng cùng là như vậy. Bây giờ ông Tám, ông đến để mà ông chỉ cho mình cái điểm quan. Nhưng mà làm sao mà ông có thể dùng cái lời nói thế nhân để mà ông chỉ điểm được? Bởi vậy cho nên ông dùng cái trước phương tiện là tạo thánh thai, về thiên cảnh, cha trời mẹ đất, là chi? Là để chỉ tất cả những hiện tượng của điển sanh ra. Nhưng mà ổng không thể nào ổng chỉ điển được. Muốn chỉ điển phải sao? Các bạn thực hành đi. pháp luân đi, thiền định đi, chú tâm trên đỉnh đầu đi, để rồi một ngày nào đó gặp ông Tám rồi xuống quỳ lại và thôi không nói gì nữa, học bài học vô tự tâm kinh. Không chỉ được, cái điểm quan là cái không chỉ được, nhưng mà đến cái trình độ đó rồi phải đi từ lần bước. Nên nếu mà một ngày nào mà một hành giả chưa bắt tay vào thực hành mà nói rằng lý luận trên cái điểm, cái đó là do cái trí phàm mà nói, cái đó chỉ biết có phân nửa đường thôi, tức là anh lý thuyết thôi chứ anh chưa có trọn vẹn cái sự thực hành, anh không thể nào anh trụ vô trong điển được. Cái điển là cái gì, nó vượt ra ngoài lời nói, nó phi đại niết bàn, nó phi cả thượng đế, nhưng mà nó chính là thượng đế. Hơi khó hiểu chút ha, nhưng mà
trước kia dạ, bà chưa từng biết môn phái những con này.
Dạ.
Nhưng mà anh tài mới biết lúc sau này.
Dạ.
Tại sao anh tài có cái công thức xem như thế nào để anh tài tin rằng cái điển quan này là nhất?
Dạ. Dạ. Tôi không nói rằng điển quan này là nhất. Dạ dạ. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì khi mà đã ngộ được chân tâm rồi, đã thấy được tánh của mọi pháp rồi, thì lúc bây giờ chị sẽ thấy chị có thể chuyển dịch tất cả mọi tướng mà chị không bị lầm lại. Khi mà tôi đã ngộ được chân tâm rồi, sự thật ra đó, ngay cả một người Phật tử chân chánh, tôi hiểu vì sao họ nói rằng cái phái này tà đạo. Là bởi vì sao? Bởi vì cái con đường giáo dục của Đức Phật không có nói đến hồn và vía. Con đường của Đức Phật không có đề cập đến Thượng Đế. Bởi vậy cho nên tất cả những giáo phái nào nói rằng điển con người sanh ra từ một cái đại hồn và phải trở về cội nguồn, cái đó là ngoại đạo, là tà giáo. Nhưng mà cái đó là sự lầm lạc của người Phật tử. Đức Phật vào thời đó không nói Thượng Đế, không chỉ được cái xuất hồn xuất vía, không có nghĩa là Ngài phủ nhận cái chuyện đó. Những điều gì mà ta nói cũng như nắm lá ở trong tay của ta, nhưng mà cái sự hiểu biết của ta nó là lá trong rừng. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi người khi mà xuống đây ở một cái thời nào đó, ở một cái trình độ nào đó, với một cái sự hiểu biết của chúng sanh nào đó, cái đạo pháp nó sẽ được thể hiện ra như là vậy. Bởi vậy cho nên Đức Phật có dùng một cái thí dụ nói rằng, lấy thí dụ như một cái kẻ mà nó bị mũi tên bắn, tẩm thuốc độc bắn vô người nó rồi. Bây giờ kẻ đó có hợp lý không khi mà nó nói rằng tôi nhất định không cho bác sĩ mổ cái mũi tên này, tôi chỉ cho mổ khi nào mà tôi biết rằng kẻ bắn của tôi đó là dòng họ gì, cha mẹ nó ở đâu, nhà nó ở đâu, thì kẻ đó sẽ bị chết mà không được sự cứu rỗi. Cũng vậy, kẻ nào mà thắc mắc về Thượng Đế, kẻ nào mà thắc mắc về cội nguồn của vũ trụ, thì kẻ đó sẽ không được sự trả lời của Như Lai trước khi mà chết. Nhưng mà ngày hôm nay, với một cái trình độ hiểu biết của chúng sanh nào đó, với một cái thời kỳ nào đó, ở trên đưa đến một cái sự giải thích như vậy. Bởi vậy cho nên ngay cả lúc trước tôi, khi mà chưa biết được ông Tám nói đến Thượng Đế, tôi nghe tôi cũng không tin nữa. Nhưng mà khi mà tôi đến đây dùng với trí huệ để hiểu, bây giờ tâm tình với các bạn, Thượng Đế là gì? Thượng Đế là Phật Thích Ca Mâu Ni của tôi chứ. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó, sự thật ra đó, nó cũng chỉ là một cái hỗ trợ trên một cái con đường giác ngộ mà thôi, chứ không phải là gì ở chỗ cái Thượng Đế mà bạn ngộ đạo. Nếu mà trường hợp mà nói rằng không có Thượng Đế mà bạn ngộ đạo đó, tôi sẽ lại bạn để mà tôi nói rằng không có Thượng Đế. Nếu mà nói rằng có Thượng Đế mà bạn được mà an ổn, mà tới bên kia bờ an lạc đó, tôi cũng lại bạn để mà tôi nói rằng có Thượng Đế. Bởi vì sao? Tất cả đều là phương tiện đó. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành trong cái giáo pháp này, chúng ta phải phân biệt thế nào là cội rễ, mà thế nào nó là nhành lá, nó không cần thiết. Không, thế nào là không cần thiết? Bây giờ ông Tám dạy các bạn nói rằng Thượng Đế là cha các bạn, đẻ các bạn ra, kẻ nào phải tu tập để mà tìm về mới gọi là con có hiếu. Cái đó bạn tin thì tốt, bạn không tin nó cũng không có hại gì cái con đường tu tập của bạn hết. Nhưng mà thế nào là chân chánh trên cái con đường cứu độ của ông Tám? Pháp luân, thiền định và chú tâm trên đỉnh đầu để mà trụ về trong cái đỉnh quan, điển quan này. Đó là cái căn bản, đó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là bí mật của cái giáo phái. Rồi thì như khi mà ông Tám đưa tầm mắt ra nhìn các bạn đây, có người sẽ nói rằng đứa này đó nó có hiếu, thành thử ra phải dùng cái hình ảnh mà đứa con cùng tử mà trở về với cha mẹ mới cứu nó được. Đứa kia nó ngỗ nghịch mình đừng đá động tới chuyện Thượng Đế. Mình chỉ cho nó cái thiền định này để mà chi nó được phép màu này nè, nữa nó ra để mà nó diễn võ cho người ta. Đứa này nè, nó là cái thằng khoa học, nó thích những cái gì mà có ích lợi ngay trước mắt của nó. Ông Tám chỉ rằng thiền định đây nè sẽ được khỏe mà dẹp hết tất cả mọi bệnh. Lời nói của ông Tám nó không có hư dối trong tất cả ba trường hợp. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái pháp đưa ở trên đưa xuống đều là phương tiện mà thôi. Bởi vậy cho nên tôi trong cái lúc mà thực hành cái giáo pháp điển này, sự thật ra tôi cũng không có phải là trưởng thành lâu dài trong cái pháp này. Nhưng mà khi mà nhìn thấy tánh, được tánh của mọi pháp rồi đó, thì đem qua cộng trở lại đó, nó không là hai, tất cả đều về một món.
Dạ. Thì là khi thấy tướng các pháp không dạ. thể làm động được
dạ.
Như vậy khi tôi đã thành Phật rồi, tôi không thể nào có cái hy vọng trở xuống đây mà bị đọa nữa.
Không, đúng đúng như vậy.
Không thể làm lẫn nữa.
Chị không làm lẫn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà đã thành Phật rồi, cũng như một cái người lầm đường, mà có người chỉ cho rằng đây là phương Bắc, đây là phương Nam. Thử hỏi vậy chị vậy, tự lúc đó chị có còn có thể nào mà chị lầm đường mà trở về phương Bắc được nữa chứ? Cũng vậy, như một cái vàng mà đã lấy từ khoáng lên rồi, sau khi đã lọc lên thành vàng ròng rồi thì nó sẽ không bao giờ mà nó trở về vàng khoáng được. Cũng vậy, như một cái cây củi mà khi mà đã đốt nó thành tro rồi thì cái trạng thái tro nó không có thể nào trở về thành củi được. Đức Như Lai cũng là như vậy, khi mà đã thành Phật rồi thì không thể nào mà u mê mà trở lại thành chúng sanh. Nhưng mà nếu mà ổng có thể hiện trong đời này để mà ổng thành chúng sanh là vì cái ước nguyện của ổng mà ổng phải thành, chứ không phải là vì bị cái ràng buộc đó. Cũng như tất cả các vị Bồ Tát hay là A-la-hán, một khi đã thành đạo quả rồi, ngay cả như ông Tám đây, ngày nay ổng còn mang cái xác phàm này là bởi vì sao? Là bởi vì cái đại nguyện mà ổng phải mang xác này, chứ không phải là ổng chịu trong cái dòng sanh tử luân hồi mà ổng phải sanh ra. Nó có sự khác biệt.
Biết rằng cuộc tu tập nó rất là khó khăn, nó sâu khổ thế nào, nặng.